Quyền tài, chương 125, đại náo tòa soạn báo, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Tôn lão sư bán đấu giá Biển Cát gọi điện thoại cho Đồng Học Bân. Nói vòng cổ trang sức trân châu đã một lần nữa làm tốt theo yêu cầu, hơn nữa buổi sáng sẽ triển lãm thử, hỏi Đồng Học Bân tới hiện trường xem hay không. Thật ra cái sắp bắt đầu này cũng không tính là đấu giá chính thức đấu giá, đến trình tự triển lãm thử cũng không có. Đồng Học Bân nghe xong, cũng không đi, chỉ nói để cho Tôn lão sư hỗ trợ chuẩn bị tư cách ngày mai chính thức đấu giá một chút, bởi vì bản thân thật sự không có tiền nhàn rỗi đi giao tiền thế chấp vào bàn, người không có đồng nào hắn chỉ có thể đi một chút cửa sau. 7:30, đánh răng rửa mặt qua, Đồng Học Bân đến trong nhà Cù Vân Huyên. Cù Vân Huyên đang cầm túi ra chuẩn bị ra ngoài, dì còn tưởng rằng con phải ngủ rất say chứ, sao dậy sớm như thế? Đồng Học Bân nói, tối hôm qua không phải đã nói rồi sao? Con cũng đi theo đến tòa soạn báo, con lại muốn nhìn xem họ cũng muốn làm gì. Vừa nghe lời này, Cù Vân Huyên nâng mặt nói, Tiểu Bân con đừng náo loạn, đợi ở nhà, mình gì có thể giải quyết. Gì có thể giải quyết cái gì, họ cũng đã khi dễ đến trên đầu chúng ta, hắn bảo đệ đệ của hắn buổi tối đến nhà của gì là có ý gì. Hả, là có ý gì, nói chuyện tâm tâm sự. Chó má, Đồng Học Bân tức giận đến gần chết, buổi tối nếu không phải gì chết sổng ngăn cản con sớm đi ra ngoài đánh hắn rồi. Mẹ nó, ỷ vào mình là phó xã trưởng muốn làm gì thì làm sao? Hắn cho là hắn ai vậy? Cù Vân Huyên trừng mắt hắn nói. Không cho con đi, nghe gì, ở nhà đợi. Díu ra díu dít cãi một lát, Cù Vân Huyên cưỡng chế đặt hắn tại trên ghế sofa khiến cho hắn ngồi xuống. Dì đi làm, thật sự không được thì dì từ chức mặc kệ, có cái gì đâu, con đừng đi cùng dì. Nghe lời, ở nhà xem TV chơi máy tính thật vất vả cơ quan mới cho nghi, đừng chạy lung tung. Sau khi nhiều lần dặn dò hắn vài câu, Cù Vân Huyên mới cầm bao ra khỏi nhà. Nhưng Đồng Học Bân lại không nghe nàng, cách 10 phút sau, hắn cũng ra cửa. Huyên Di bị người vu hãm, bị người làm mất chức, bị người đánh, họ cũng khi dễ Huyên Di thành như vậy, mình lại chỉ có thể nhịn khí im hơi lặng tiếng. Mẹ nó, dựa vào cái gì nha? Đồng Học Bân lại nghĩ tới bởi vì một màn lão Vương bắt đàn họ cùng an bài tại Tô Hàng mà Huyên Di bị người cầm lấy tóc đánh, hận ý trong lòng lập tức dâng lên cuồn cuộn, chuyện này không để yên. Tuyệt đối không để yên. Kinh vực thời báo, top 5 top 3 xã viên, phóng viên lục tục đi vào cửa chính tòa soạn báo. Ngồi xe đến cửa ra vào, Đồng Học Bân nhìn trái nhìn phải cũng không có ngu tới mức tức giận xông vào tìm họ cung tính sổ, hắn hiểu rõ Huyên Di sĩ diện, phó xã trưởng tạo áp lực bức bách nàng kết giao cùng đệ đệ của hắn, chuyện này thật sự rất khó khăn, không thể đường hoàng, Đồng Học Bân lần này tới là chuẩn bị giáng đạo lý trước, hắn cũng không tin tòa soạn báo trong không có lãnh đạo nói đạo lý, chỉ cần có thể tra rõ ràng bộ phận quảng cáo vu hãm, có thể cho Huyên Di trong sạch, có thể vạch trần bộ mặt thật của lão già họ cung, nếu như có thể mượn việc này dao động vị trí phó xã trưởng của hắn, vậy thì càng tốt hơn. Đang muốn đi đến bên trong, Đồng Học Bân đột nhiên nhìn thấy một gương mặt có điểm quen thuộc, ngẩn ra một lúc mới nhớ tới, người này và nam tử ngày đó cầm hoa hồng đi một ên lầu tìm Huyên Di rất giống nhau, chính là lớn một chút so với hắn, nếp nhãn chẽn chán hơi nặng đi rồi, người này tuyệt đối là cung phó xã. Góc truyện audio.com, trường, cung xã trường, cung xã trường buổi sáng tốt lành, cung phó xã trường mỉm cười gật gật đầu theo bọn họ kẹp lấy bao ra bước nhanh đi đến bên trong. Đồng Học Bân cưỡng chế đè cơn tức lại, chịu đựng không đi lên đánh cho hắn một trận, sau khi trải qua sự kiện Chu Quốc An kia tính tình Đồng Học Bân tăng trưởng, hắn hiểu rõ đây không phải cái chuyện tốt gì, khống chế được đánh người không phải biện pháp tốt nhất, như vậy chỉ có thể giải tức giận nhất thời, thậm chí còn có khả năng gây phiền toái cho mình, dù sao mình cũng là người trong thể chế, gặp phải một ít lưu manh còn dễ nói, nhưng nơi này là tòa soạn báo nhà nước, là Nhật báo Kinh Thành tập đoàn nghiệp báo quản lý, mà tập đoàn Nhật báo nghiệp báo ở Kinh Thành là đơn vị thuộc Bộ Tuyên truyền Thị ủy, cho nên Đồng Học Bân không thể xúc động, trước mắt phải chú ý ảnh hưởng. Chờ sau khi họ cùng biến mất trong phạm vi ánh mắt, Đồng Học Bân hít một hơi, nghênh ngang vào tòa soạn báo. Bảo vệ cửa nhìn hắn một cái, động động môi, rồi lại dùng âm thanh không ngăn đón hắn. Thấy thế, Đồng Học Bân còn tưởng rằng là đối phương bị quan uy mình chắn trụ, thật ra người ta thấy hắn đi đến quá nghênh ngang, cảm thấy Đồng Học Bân nhất định là đến làm việc cho nên mới không ngăn hắn. Ồ, Tiểu Đồng chủ nhiệm. Đằng sau có người gọi hắn, sao cậu lại tới đây? Đồng Học Bân nhìn lại thì ra là Tào Binh, a tôi tới tìm người. Tìm Vân Huyên, không phải chứ, tìm ai tôi đưa cậu qua đó. Tào Bình có ấn tượng vô cùng tốt đối với Đồng Học Bân, sau khi biết rằng hắn là lãnh đạo cơ quan, cũng không gọi Học Bân, đổi giọng thành Tiểu Đồng chủ nhiệm. Đồng Học Bân đang lo không biết văn phòng lãnh đạo, liền nói. Đa tạ tôi tới là vì chuyện Huyên Di, ngày hôm qua nàng đã nói với tôi, thấy Tào Bình ngơ ngác một chút, Đồng Học Bân nói. Tôi tới chính là muốn gặp lãnh đạo tòa soạn báo các cậu để nói lý, xã trưởng, tổng biên tập, văn phòng bọn họ chỉ tùy tiện nói cho tôi biết một cái là được. Tào Bình nói, không nói gạt cậu, Vân Huyên thật ra sớm phản ứng qua với lãnh đạo thượng cấp nhưng mà. Tào tỷ, nói cho tôi biết đi. Vậy được rồi, cậu thấy tầng 6 cao cao kia không? Bộ phận phóng viên chúng tôi là văn phòng lầu 2, cậu lên tới tầng cao nhất, đến cửa thang máy quẹo bên trái chính là văn phòng tổng biên tập, nhưng mà tôi cho cậu biết những việc này cũng vô dụng thôi, không có hẹn trước, cậu cũng không phải người tòa soạn báo, bọn họ sẽ không để cho cậu đi lên lầu. Quả nhiên, Đồng Học Bân tại cửa thang máy lầu 1 đã bị bảo vệ ngăn cản, bảo hắn đi bên kia đăng ký. Trước bàn phục vụ, Đồng Học Bân nói với nữ kia nhân viên. Tôi tìm tổng biên tập của các người, xin hỏi có hẹn trước không? Không có, xin hỏi tiên sinh họ gì? Đồng, xin hỏi anh có chuyện gì? Tìm để phản ánh một số tình huống. Xin hỏi, đã hỏi một đống lớn rồi, nhưng cuối cùng vẫn là không để cho Đồng Học Bân đi lên lầu, nói là tổng biên tập đang họp, không có thời gian. Người lừa ai vậy? Đồng Học Bân đã muốn nổi giận, nhưng lại là cưỡng chế nhắc vài câu để tỉnh táo, sau khi thở một hơi, hắn nói với nữ nhân viên công tác kia. Tôi tới đây tìm Trình Hỷ Đồng, giờ đây tại bộ phận phóng viên. Người nọ gọi điện thoại hỏi, mới gật gật đầu đối với bảo vệ trước thang máy. Đồng Học Bân lúc này mới vào thang máy ngừng tại lầu 2, một người bộ phận phóng viên đi ra. gocchuyenaudio.com, ngoài, nhưng mà Đồng Học Bân lại không đi, mà là cạch cái ấn lầu 6. Đinh của thang máy mở, đối diện mặt là bàn phục vụ, xa hơn bên cạnh là mộ ý kính mở làm ra đế ngăn cách khu làm việc. Tào Bình nói ván phòng giữa đã ngăn cách bên trong, không có thể tòa soạn báo không đi vào được, chỉ có thể đăng ký chỗ phục vụ. Tiên sinh, xin hỏi anh tìm ai? Tìm tổng biên tập các người. Xin hỏi có hẹn trước không? Lại là một đề ra đống lớn nghi vấn, cuối cùng vẫn dùng lý do tổng biên tập đang họp qua loa tắc trách Đồng Học Bân. Đang lúc Đồng Học Bân vỗ cái bàn muốn nói chút gì đó, một tiếng vang lên, khu làm việc cửa mở, một người trung niên không đến 50 tuổi đi ra. Nữ nhân viên xem xét đã kêu tiếng tổng biên tập, sau đó chỉ Đồng Học Bân nói. Có người tìm ngài, bảo là muốn phản ánh chút tình huống gì đó. Đồng Học Bân vội tiến đến, ngài khỏe chứ, sẽ làm phiền ngài một chút thời gian, tôi muốn cùng. Tổng biên tập đè thang máy xuống, ngắt lời nói. Cậu ngồi xuống chờ trong chốc lát trước, chờ tôi làm xong việc rồi nói sau. Đồng Học Bân nhắn nhíu mày, nhưng vẫn là nói câu được. Một chút này chính là trọn vẹn 2 giờ, mắt thấy đã muốn đến giữa chưa nghỉ ngơi, cửa thang máy mở tổng biên tập mới xuất hiện. Mẹ nó, ngươi đi sinh con hả? Đồng Học Bân chịu đựng phẫn nộ đứng lên từ khu nghỉ ngơi, đi thẳng vào vấn đề nói. Tôi muốn phản ánh một ít tình huống cùng phó xã trưởng của quý tòa soạn báo. Trước đây hắn thông đồng một hộ khách làm quảng cáo, để cho hộ khách nói là Cù Vân Huyên bộ phận quảng cáo có vấn đề trên thái độ công tác, cùng phó xã trưởng mới mượn việc này triệt tiêu Cù Vân Huyên, làm cho nàng đi bộ phận phóng viên làm việc hậu cần, thậm chí còn uy. Nói đến đây, Đồng Học Bân thanh âm giảm thấp xuống một ít chỉ để cho hai người có thể nghe được, còn uy hiếp Cù Vân Huyên cùng đệ đệ của hắn yêu nhau, Cù Vân Huyên không đồng ý, kết quả đã bị đẩy đến tỉnh Giang Tích làm một công tác rất nguy hiểm, cái loại ác liệt hành vi này, quỳ tòa soạn báo rốt cuộc là quản hay không quản. Tổng biên tập còn tưởng rằng chuyện gì, vừa nghe cái này thì có điểm mệt mỏi, tôi không chịu trách nhiệm cái này, cậu đi tìm lãnh đạo tương quan phản ánh đi. Chương 125, Đại náo tòa soạn báo. 2. Lãnh đạo nào quản lý? Tổng biên tập không để ý đến hắn, sau khi từ chỗ phục vụ cầm một phần túi giấy, hắn lại quay đầu vào thang máy. Đồng Học Bân phát hỏa, mẹ, đợi ngươi 2 giờ, đánh thái cực lưu lại cho tôi một câu. Thở hổn hển hai hơi, Đồng Học Bân tự mình đối với mình nói. Anh em là tới phân rõ phải trái, không phải đến làm loạn, chú ý ảnh hưởng, nhất định phải chú ý ảnh hưởng. Đồng Học Bân cuối cùng vẫn đè cơn tức xuống, bước ra một cái cũng vào thang máy, tổng biên cùng phó xã trưởng lại có thể cầm công tác uy hiếp xã viên, đây là ảnh hưởng ác liệt đến mức nào? Cái loại bầu không khí này chẳng lẽ là không nên ngăn lại? Ngài có khả năng không biết, cũng bởi vì cùng phó xã trưởng bức bách Cù Vân Huyên bị đẩy đến tô hàng, kết quả cùng nữ phóng viên khác bị hướng dẫn du lịch địa phương đánh, nếu không phải tôi kịp thời đuổi tới còn không biết xảy ra chuyện gì. Tổng biên tập phiền chán vặn chân mày, đây là sự tình bên trong tòa soạn báo của tôi, nếu như tra ra chúng tôi sẽ tự mình giải quyết, không cần cậu quan tâm. Nhưng dù sao cũng phải có người đi thăm dò chứ. Đinh, đến lầu 2, tổng biên tập bước nhanh, gocchuyenaudio.com, xuống thang máy, đi đến bộ phận phóng viên. Đồng Học Bân làm cho mình tận lực bảo trì kiên nhẫn, đuổi theo nói. Tổng biên, chuyện này, cô làm ăn kiểu gì? Hả? Bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng hô của trung niên, Đổng Học Bân tìm thanh âm nhìn sang, một loạt bàn làm việc ngăn cách phía sau ba người có đứng, một người là lão gia hỏa cung phó xã Trương kia, hai người khác là Cù Vân Huyên và Tào Bình, Đổng Học Bân liền gặp được họ cung chỉ vào cái mũi Cù Vân Huyên mắng. Cho cô đi tô hàng làm gì? Một việc nhỏ nhỏ ngầm hỏi đều bị làm hỏng. Người bị đánh, còn camera vỡ, được, được, cô thật là có bản lĩnh. Cùng phó xã trưởng chỉ có một đệ đệ, hai người lớn nhỏ quan hệ vô cùng tốt cho nên nhìn thấy ánh mắt đệ đệ rất cao, ba mươi mấy tuổi cũng không có đối tượng, trong lòng của hắn cũng sốt ruột, về sau ôm thử một lần tâm tính gán của Vân Huyên và đệ đệ một phen, ai ngờ đệ đệ liếc nhìn chúng nàng, mỗi ngày cùng ồn ào mình không phải nàng không cưới, cùng phó xã trưởng cũng rất cao hứng, gia tăng tác hợp cho hai người hắn. Nhưng không như mong muốn, Cù Vân Huyên bên kia lại chết sống không đáp ứng, ngày đó chẳng những vỗ cái bàn cùng mình, từ đó về sau cũng không tiếp nhận điện thoại của đệ đệ hắn nữa, cùng phó xã trưởng bị hành động lần này của Cù Vân Huyên chọc giận, tăng thêm đệ đệ bên kia lo lắng thúc giục cho nên mới xuống tay độc ác giáng chức Cù Vân Huyên, trừng phạt muốn cho nàng nếm thử đau khổ. Nhưng ngày hôm qua trong điện thoại cùng phó xã trưởng không nghe được Cù Vân Huyên có ý tứ muốn thay đổi thái độ, về sau còn có thanh âm chửi mình, tăng thêm buổi tối đệ đệ không công mà lui gót tố khổ với mình, cùng phó xã trưởng hoàn toàn bị chọc giận, đàn bà thúi quá không biết điều, đệ đệ của tôi lương một năm là gấp bội cô, vừa ý cô là phúc khí của cô còn không cam tâm tình nguyện. Cô còn kén cá chọn canh, được tôi đây khiến cho cô ở đây tòa soạn báo không có một ngày tốt lành. Cù Vân Huyên nhắn nhó nói. Cùng phó xã trưởng, tôi cũng không muốn bị đánh, tôi cũng không muốn bị người đoạt camera, nhưng loại ngoài ý muốn này ai cũng không cách nào đoán trước, cái này không phải là nguy hiểm khi làm phóng viên. Còn nữa nói, thật xin lỗi, tôi xuất thân là bộ phận quảng cáo, tôi làm ở bộ phận quảng cáo 4 năm, anh giờ đây để cho tôi đột nhiên biến thành một cái phóng viên, tôi cảm thấy anh đánh giá tôi quá cao rồi. Bị nàng bật như vậy, sắc mặt cung phó xã trưởng cực kỳ khó coi, bộ phận quảng cáo, công tác cô làm không tốt, công tác bộ phận phóng viên cô cũng không được tốt, được, đã cái này không được cái kia không được, hả, thang máy cô mở. Hả, vậy là tốt rồi, đầu tuần người mở thang máy kia vừa từ chức, cô đi đến thế vài ngày đi. Cùng phó xã trưởng nhiều nhất khiến cho Cù Vân Huyên xuống chức đến một bậc vãn phòng thấp nhất, không có khả năng điều nàng đi mở thang máy, nhưng tạm thời điều vài ngày mà nói, hắn vẫn có năng lực làm được. Mở thang máy. Vẻ mặt Cù Vân Huyên thoáng cái thay đổi, tổng biên tập nhíu lông mày một cái, yên tĩnh một chút. Cùng phó xã trưởng hơi nghiêng đầu, lúc này mới trông thấy hắn, cất lời giải thích. Tổng biên, thái độ công tác của Cù Vân Huyên này thật sự quá kỳ cục, mới từ tinh trở về, đến tấm hình đều không làm được. Nhẫn, phải nhẫn, Đổng Học Bân nghiến răng nghiến lợi nấm nấm tay, đối với tổng biên tập nói. Ngài đều nhìn thấy chứ, bắt một cái lão nhân người 4 năm dốc, gocchuyenaudio.com. Sức cho tòa soạn báo làm việc mở thang máy. Điều này chẳng lẽ không phải lạm dụng chức quyền, không làm mất nhân tâm. Tôi rất buồn bực, loại người này tại sao lên làm phó xã trưởng. Tiểu Bân, Cù Vân Huyên quính lên, cùng phó xã trưởng ngẩn ra, nghe ra hắn chính là người tối hôm qua chửi mình trong điện thoại, mặt mạnh tối sầm. Cậu là người nào, chỗ này là chỗ người ngoại tùy tiện đến hả? Đi ra ngoài, Đổng Học Bân nhìn tổng biên tập nói. Tổng biên, làm việc phải giảng đạo lý chứ. Hắn năm lần bảy lượt lạm dụng chức quyền như vậy, đủ liễu, tổng biên tập quay đầu đối với bên cạnh một người nói. Gọi điện thoại gọi bảo an nhanh tới bắt hắn đi, làm loạn cái gì, lần sau nói cùng nơi tiếp đãi, đừng để người nào vào trong tòa soạn báo. Cùng phó xã trưởng lạnh lùng nhìn Đổng Học Bân liếc, trong lòng tự nhủ mày là cái gì, chạy chỗ này đến dương oai. Đổng Học Bân từ lúc tiến đến tòa soạn báo một phút đã bắt đầu nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn cho tới bây giờ hắn đã không thể nhịn được nữa. Chú ý ảnh hưởng, ta chửi con mẹ mày một ảnh hưởng, loảng xoảng, nổi giận, Đổng Học Bân một cước chờ mình đạp bàn công tác không có người ở trước người. Con mẹ nó, đuổi tao đi, hôm nay các người không nói rõ ràng sự tình cho tao. Tao con mẹ nó không đi, tất cả mọi người bị Đổng Học Bân làm cho giật mình, bộ phận phóng viên có bao nhiêu người thì toàn bộ bấy nhiêu người soạt 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 kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tổng biên tập cũng không nghĩ tiểu tử tại tòa soạn báo lại dám hoang dã vậy, sừng sổ một chút. Đổng Học Bân thấy hắn nhìn mình, chỉ vào hắn cái mũi mắng. Nhìn cái gì vậy, mày biết một câu chờ một chút đã để cho tao con mẹ nó đợi bao lâu? Tao ở lầu 6 đợi mày 2 tiếng đồng hồ, tao nhịn mày 2 tiếng đồng hồ, gọi mày một tiếng tổng biên mày thật đúng là coi mình làm nhân vật lợn. Đánh dậm cũng không quản, con mẹ nó dở giọng, mày như vậy cũng có thể lên làm tổng biên tập, chó má, tổng biên tập sắc mặt tái nhợt tức giận đến không kìm được gọi bảo vệ. Đang lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn soi mới, Đổng Học Bân càng chỉ đầu mâu hướng vào đầu sỏ cung phó xã trưởng, còn có mày. Lão già kia, cũng không cho đệ đệ mày cái gương soi hả? Nó xứng đôi với Huyên Di của tao. Mày con mẹ nó còn 5 lần 7 lượt cầm chức quyền áp đặt Huyên Di. Nàng bởi vì mày mà làm một cái công tác ngầm để bị người đánh tai không đánh thì không biết. Con mẹ nó, mày còn thông đồng một khác bộ phận quảng cáo hãm hại Huyên Di. Lá gan mày quá lớn đó. Mọi người bộ phận phóng viên nhìn lẫn nhau, còn có loại sự tình này. Cùng phó xã trưởng tức đến mặt trắng không còn chút máu, điên khùng. Cút ra ngoài, Cù Vân Huyên sợ phiền phức tình náo loạn lớn, vội vàng đi lên kéo hắn, Tiểu Bân. Đồng học Bân bạo tính tình lên, lời ai nói cũng không nghe, Huyên Di đừng kéo tôi, hôm nay tôi phải nói rõ ràng sự tình này, không có con mẹ nó khi dễ người như vậy. Cửa thang máy mở, hai cái bảo vệ bước nhanh tới. Cùng phó xã trưởng phẫn nộ chỉ một ngón tay vào đồng học Bân, chính là hắn. Bất hắn xuống dưới lầu đi, đúng rồi, gọi 110 báo cảnh sát, hai bảo vệ thoáng cái đấp vọt lên. Tao xem ai con mẹ nó dám đụng đến tao. Đồng học Bân vừa sờ trong ngực dầm một cái đem công tác chứng minh đập ở trên mặt bàn. Trên mặt giấy chứng nhận cũng không có chữ quốc an, chỉ là có một cảnh huy và hai chữ cảnh sát. Đồng học Bân, góc chuyện audio.com, cũng biết chuyện này ảnh hưởng không tốt, đương nhiên không muốn người khác biết đơn vị mình công tác, đánh dấu cảnh sát đại bộ phận người chỉ biết liên tưởng đến công an. Xem xét cái này, hai bảo vệ dừng lại, đôi mắt trông chờ hướng về phía cung phó xã trưởng. Bọn họ cũng không dám gánh cái gì tội danh đánh lén cảnh sát. Đồng học Bân khí thế càng tăng lên, chỉ vào cái mũi cung phó xã trưởng nói. Họ Cung, đừng tưởng rằng mày là một xã trưởng rất giỏi, đừng tưởng rằng mày và lãnh đạo tòa soạn báo quan hệ tốt mà ngon. Đồng học Bân cũng không muốn náo loạn, nhưng sự kiện này quá con mẹ nó chán ghét, mình và Huyên Di để ý chỉ là đòi một sự công bằng. Đương nhiên, hắn cũng không phải không đầu óc hành động theo cảm tình, nếu như đổi một chỗ khác đồng học Bân tuyệt không phát giận lớn như thế, cũng bởi vì nơi này là tòa soạn báo, là phạm vi bộ tuyên truyền quản lý, mà người kia từng thiểu nợ qua một nhân tình, nói có chuyện thì gọi Tạ Tuệ Lan. Lại chính ILHH đạo bộ tuyên truyền, được tòa soạn báo các người không thể có người quản chuyện này. Không thể không người cho tôi câu trả lời. Được, được, vậy hôm nay tôi cho các người câu trả lời. Lấy sổ điện thoại Tạ Tuệ Lan ra. Cách chương.